Thứ hai sau Chúa nhập 15 thường niên. Lời Chúa trong sách Xuất Hành, Xuất Hành chương 1 câu 8 đến câu 14 và câu 22. Thời ấy có một vua mới lên trị vì nước Ai Cập. Vua này không biết ông Giuse. Vua nói với dân mình: này đám dân con cái Israel đông đúc và hùng mạnh hơn chúng ta, chúng ta hãy dùng những biện pháp khôn ngoan đối với dân đó, đừng để chúng nên đông đúc, kẻo khi có chiến tranh chúng hùa với địch mà đánh lại chúng ta rồi ra khỏi xứ. Người ta bèn đặt lên đầu lên cổ họ những viên đốc công để hành hạ họ bằng những việc khổ sai. Họ phải xây cho Pharaô các thành, làm kho lương thực là Phi Thôn và Ramses. Nhưng chúng càng hành hạ họ thì họ càng nên đông đúc và lan tràn, khiến chúng đâm ra sợ con cái Israel. Người Ai Cập cưỡng bách con cái Israel lao động cực nhọc, chúng làm cho đời sống họ ra cay đắng vì phải lao động cực nhọc, phải trộn hồ làm gạch, phải làm đủ thứ công việc đồng áng. Tóm lại, tất cả những việc lao động cực nhọc chúng đều cưỡng bách họ làm. Pharaô ra lệnh cho toàn dân của mình: mọi con trai Hittite sinh ra hãy ném xuống sông Nin, mọi con gái thì để cho sống. Đó là lời Chúa. Ta được phù hộ là nhờ danh thánh Chúa. Nếu mà Chúa chăn đờ bên ta, khi thiên hạ nhầm ta xông tới, hẳn là họ đã nuốt sông ta rồi, lúc rộn đồn dân ta như vậy. Hắn là nước cuồn cuộn đã dâng lên ngập con ngập đầu. Xin chúc tùng Chúa đã không bỏ mặt ta làm mồi ngon cho năm vu họ.
Ta được phù hộ là nhờ danh tên Chúa.
Hồn ta từ cánh chim hoạt lưới người đánh bay, lưới danh đã đứt rồi, thế là ta thoát nạn. Ta được phù hộ là nhờ danh thánh Chúa, đấng đã dựng nên cả đất trời.
Ta được phù hộ là nhờ danh thánh Chúa.
Quả vậy, thầy đến để chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa nàng dâu với chồng. Kẻ thù là người nhà của mình. Ai yêu cha mẹ hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai yêu con trai con gái hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai không bắt thập giá mình mà theo thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai tìm giữ mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai điều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp thầy, và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là người công chính thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một người trong những kẻ bé nhỏ này uống chỉ một bát nước lá thôi vì kẻ ấy là môn đệ của thầy, thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Khi Đức Giêsu chỉ thị cho 12 môn đệ xong, người rời chỗ đó đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị trong dân. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Tin mừng hôm nay, nếu người ngoại giáo họ mới đọc thì các người công giáo nữa không được giáo dục, không được các nghĩa kinh thánh, đọc lên rất là bực mình. Thay vì tin mừng thì trở thành tin tức giận, bởi vì không có cái giáo lý nào mà đi học lại trở về xào xáo trong gia đình, gây bất hòa giữa mọi người. Đức Giêsu nói: tôi đến không đem bình an nhưng mà gây chia rẽ. Cha chống con chống cha, mẹ chồng chống nàng chồng. Kẻ thù là người nhà của mình, có phải là đổi ra sóc thì không? Chúa nói như vậy có nghĩa là khi chúng ta đã theo Chúa thì phải lấy ý Chúa trên hết. Dù ý của Chúa không giống ý của cha mẹ mình chăng nữa thì cũng phải tôn trọng ý Chúa. Mà là khi đã đón nhận ý Chúa mà khác ý với cha mẹ thì nhất định là có sóng gió, có chiến tranh, đúng không? Nhất định là bất hòa trong gia đình. Để thấy rõ vấn đề này, chúng ta đọc chuyện của ông David với Jonathan ở trong sách Samuel thứ nhất chương 20. Lúc ấy David chỉ là một cậu bé chăn chiên, mà đến giờ bách chiên bách thắng, dân chúng tung hô ca ngợi David thắng gấp trăm, mạnh gấp trăm nhà vua. Cho nên vua giận lắm, nếu cứ để thế này thì chẳng bao lâu David cướp ngôi của mình, cái đó nhục, và không còn có điều kiện để chuyển ngôi cho con là Jonathan. Cho nên sau vua Sau Lê tìm mưu tính kế để diệt được David. Ông bày ra cái mưu như thế này là tổ chức tiệc lớn coi như là mừng công chiến thắng của David. Nhưng thực ra nếu trong bữa tiệc đấy có mặt David, ông sẽ phóng giáo để giết David. Ác độc như vậy. Jonathan, bạn của David, đi mật báo cho David được: anh chớ vội mừng, ngày mai tôi mời anh đến dự tiệc nhé, để tôi về dò hỏi xem thế nào. Nếu khách tới rồi mà anh chưa tới, bố tôi bình thường, không thấy có cái thái độ gì bực tức cả, thì đó là dấu thuốc lành, tôi sẽ đi báo cho anh đến dự tiệc của bố tôi. Còn ngay từ lúc đầu bữa khách chưa tới mà bố tôi cứ sốt nhạc lên là: tại sao thằng David giờ này nó chưa tới, căm phẫn lắm. Thì nó là dấu hiệu bố tôi mở tiệc mong anh đến để giết anh đó. Cho nên anh cứ đứng ở ngoài, anh cứ nấp ở ngoài cái dặn núi này, tôi về xem tình hình thế nào và tôi sẽ ra báo cho anh biết. Nếu dấu này thì tôi bắn, tôi đưa sẽ đem theo một tên đầy tớ của tôi để như là giả bộ đi săn bắn. Tôi bắn cái tên và tôi bảo tên đầy tớ chạy đi nhặt mũi tên cho tao, mũi tên đằng sau lưng mày ấy. Thì đó là dấu đầy, anh cứ trở lại nhà bố thôi. Còn tôi bảo tên đầy tớ chạy lẹ đi mũi tên đằng trước nhặt cho tao, thì anh chạy đi. Thế là David, thế là Jonathan về thấy khách chưa tới mà vua cha Sau Lê đã sốt nhẹ lên, căm phẫn vì mong chờ David. Thế thì Jonathan biết ngay giấu dữ rồi, ông ăn ông ấy hết thôi, rồi ông xin phép vua cha này: con ăn như thế đủ rồi, xin ba cho con được đi săn bắn để con kiếm cái con thú gì về tiếp vào bữa tiệc này. Nhưng ngoài đó là ông còn đi trốn vua để đi báo cho David. Thì dĩ nhiên ông chạy ra chỗ David đất, ông bắn mũi tên, ông sẽ bảo tên để tới làm sao, trở lại hay là chạy đi? Hả? Chạy đi. Phải nhớ chuyện đi, chạy đi. Thế là hôm đó David không tới dự tiệc, làm vua tức giận. Vua nói với Jonathan: con mày bất hiếu, tao nuôi ong trong tay áo, ăn cái nào rào cái đó, tao mà mất quyền vua thì mày liệu còn sống không, mày có còn quyền bí nào ở trên cái đất nước này không? Nhưng mà Jonathan vì yêu bạn, nhất là trọng chân lý, trọng lẽ phải, không vì lợi nhuận mà ép nhẹm cái chuyện xấu này mà đi báo cho David chạy trốn. Như vậy hành động của Jonathan đã bảo vệ chân lý, bảo vệ lẽ phải, gìn giữ David vô tội thoát chết, là gây bất hòa với người bố đó. Cái ngày đó diễn tả là Chúa Giêsu bảo: ai yêu cha mẹ hơn ta thì không xứng đáng là môn đệ của ta. Nên trong đời sống đức tin của người Công giáo phải chọn lựa. Đó là lý do mà luật của Chúa điều đó thứ nhất ấy, thờ phượng kính mến Chúa trên hết mọi sự. Cho dù lòng hiếu thảo đối với cha mẹ, đối với Á Đông này, người ta cho như là một đạo, tôn kính ông bà người ta cho là đạo ông bà mà, thì cũng không thể lấy cái đạo ông bà, đạo cha mẹ, chữ hiếu mà đặt trên chân lý của Chúa. Đó là lý do Chúa nói tôi đến gây bình an chứ không, tôi đến gây bất hòa, gây chiến tranh chứ không phải tôi đem bình an. Hãy nói một cách khác, muốn có bình an đích thực của Chúa ban thì phải là trải qua sự đấu tranh, đấu tranh cho chân lý, đấu tranh cho lẽ phải thì mới có bình an đích thực. Và sống như vậy quả thật là một thập giá nặng nề lắm, khó lắm. Vậy chứ vác thầy giá, thập giá nặng cỡ mấy thì cũng ráng mà lết đi được, chứ còn gặp một cái hoàn cảnh phải chọn lựa như vậy, bây giờ một bên là chữ hiếu cha mẹ, một bên là niềm tin, dễ gì ai chọn sống niềm tin. Mình phải xin chọn chữ yếu để có lợi nhuận, để được lòng cha lòng mẹ, để được chi gia tài, dễ gì mà bằng lòng mất cha mất mẹ mất của mất danh để rồi giữ đức tin của mình, để rồi tôn lời Chúa trên hết mọi giá trị, không có đâu. Nên Chúa bảo vác thập giá của mình theo tôi mới xứng đáng là môn đệ của tôi là vậy, chứ không phải là vác thập giá là bất cứ ai làm gì gặp khổ đều xứng đáng là môn đệ của Chúa, cũng có đâu. Nếu như vậy thì những người cách mạng, những người cộng sản vô thần, họ bỏ cha bỏ mẹ bỏ vợ bỏ con vào rừng ăn hang ở lỗ rồi bị bom đạn bị cụt chân để làm theo đảng và theo bác qua đảng là cách mạng, họ khổ lắm, thì họ có phải là môn đệ của Chúa Giêsu? Hay là bao nhiêu người chẳng thờ Chúa, thờ tùm lum tùm la hết, cuộc đời của họ bao nhiêu là vất vả trong công việc nào, như thế họ cũng là có thập giá đấy, họ là xứng đáng với Chúa Giêsu? Không có đâu. Cho nên mình hiểu câu Chúa Giêsu nói ai không vác thập giá của mình mà theo thầy, không xứng đáng với thầy, thì chỉ có nghĩa là mỗi người chúng ta muốn làm môn đệ của Chúa thì phải từ bỏ ý riêng mình, bỏ quyền lợi của mình mà tôn trọng đón ý người khác phục vụ, đặt quyền lợi của người khác trên quyền lợi của mình, lúc đó là lo cho người khác lại là lo cho mình. Chính lúc chết đi là chúng lúc gặp lại bản thân cái người mình chúng ta hát như vậy mà. Như thế thì muốn lo cho nhu cầu của người khác đúng ý Chúa thì phải theo lời Chúa Giêsu chỉ dạy, cũng giống như Chúa Giêsu phục vụ thì Ngài phục vụ theo ý cha Ngài dạy, mặc dù phải chịu khổ, phải chịu mất mạng một cái nhục nhã, nhưng khi Đức Giêsu phục vụ đến mất mạng trên thập giá thì đó là lễ tế của Ngài. Cho nên phát thập giá theo Đức Giêsu chính là công tác với Ngài để làm cho hy tế của Ngài được nên phong phú hơn mà Thánh Phaolô đã làm mẫu cho chúng ta để noi gương bắt chước. Colossae 1:24 Phaolô nói gì?
Tôi vui sướng trong thống khổ và chịu vì anh em,
vì trong thân xác rồi
tôi
bù đắp những gì còn thiếu nơi các nỗi quẫn bách. Đức Giêsu phải chịu vì thân mình Ngài là hội thánh. Phaolô tưởng nghĩ đến này, cái cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, Ngài còn muốn chịu nhiều cái khổ khác nữa. Ngài muốn đón nhận tất cả cái khổ của chúng ta đấy, để Ngài chịu vào thân xác của Ngài, đón nhận trong thân xác của Ngài, để Ngài trở thành hy tế của Chúa. Nhưng mà Ngài chưa đón nhận mọi cái đau khổ của loài người đâu. Ngài mới ra
mới chịu bị người ta đóng đinh thôi, chứ còn ngài đâu có biết ta đâu, ngài có đâu có đau đầu đâu. Đấy, ông Tuấn ngài đâu có đói đi nỗi mà hay nó mì mà ăn đâu. Ngài đâu có đi cài nhắc giống như tôi đâu. Cho nên Phaolô bảo tất cả những cái đó Chúa Giêsu chưa chịu, thì tôi muốn chịu một cái phần khổ nào đó để tôi làm hoàn hảo cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, cũng là làm phong phú y tế của Ngài, hiệu quả y tế của Ngài. Cho nên chỉ có y tế của Giêsu mới là hoàn hảo cái ý nghĩa và giá trị y tế của người Do Thái dân theo luật Môsê. Đồng thời y tế của Giêsu vượt xa tất cả mọi y tế của loài người, của mọi tôn giáo. Cho nên ngay từ thời cựu ước, khi dân Do Thái chưa biết y tế của Chúa Giêsu, lúc đó họ dâng lễ theo luật Môsê, thì Chúa đã nói những lời cho họ biết trước rằng y tế của họ không hoàn hảo, đáng bị trách. Nếu chúng ta đọc ngôn sứ Isaiah chương 1 từ câu 11 đến 17 của bài đọc Năm Trắng, thì Chúa nói qua miệng ngôn sứ Isaiah như thế này: lễ của các ngươi dâng đối với ta chẳng có nghĩa lý gì, lễ toàn thiêu các ngươi dâng chim cừu bò lừa ta đã chán ngấy rồi. Thôi đừng đem những tế vật đó là những tế vật vô ích đến trước tôn nhân ta nữa. Ta ghê tởm khói hương của chúng, ta không chịu nổi những ngày đầu tháng, ngày sa bát, ngày đại lễ, ta không chịu nổi. Các người cứ phạm tội rồi các người lại tổ chức lễ lạc linh đình, những thứ đó trở thành gánh nặng cho ta. Khi các người giang giơ tay lên cầu nguyện thì ta bịt mắt không muốn nhìn các người cầu nguyện đâu. Các người có đọc kinh cho dài ta không có nghe đâu, vì các người tay các người giấy máu kẻ vô tội, các người đầy được cho sạch, hãy vứt bỏ tội ác khỏi trước mắt ta, để khỏi trước, để mắt ta khỏi bị trước mắt, khỏi bực mình. Đừng làm điều ác nữa, hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công minh, sửa phạt những kẻ ác bức người khác, sự công minh cho cô nhi quả phụ và binh vực những người quá bộ. Vì Chúa đã nói ở trong Thánh Vịnh 52-49 câu 3 này: ai sống đời hoàn hảo ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. Để chúng ta đọc Năm Trắng đọc cả. Sau đó Đức Giêsu muốn mọi người trên trần gian này nhận ra giá trị y tế của Ngài, để rồi mỗi một ngày cùng tế hiệp dâng thánh lễ với Ngài. Ai hiệp dâng thánh lễ với Ngài thì được đồng hóa với Thiên Chúa và được trở nên công chính trong Chúa Giêsu. Cái ơn thứ nhất Chúa Giêsu nói trong tin mừng hôm nay, dâng lễ là được đồng hóa với Ngài. Như Ngài nói với các môn đệ: ai đón nhận anh em là đón nhận Thầy, ai đón nhận Thầy là đón nhận đấng đã sai thầy. Như vậy đón nhận anh em, đón nhận thầy tức là Chúa Giêsu đã đồng hóa môn đệ của chính Ngài. Mà những người môn đệ của Đức Giêsu chỉ thực sự được đồng hóa với Chúa Giêsu khi môn đệ Chúa Giêsu dâng lễ, đúng không? Khi môn đệ Chúa Giêsu dâng lễ được đồng hóa, cho nên trong thánh lễ đọc lời truyền phép, linh mục đâu có đọc là này là mình Chúa Giêsu đâu, đâu có đọc này là máu Chúa Giêsu đâu, mà linh mục đọc là sao? Này là mình tôi, này là mình thầy, hay là này là mình ta, này là máu ta chứ không phải máu Chúa Giêsu, máu tôi. Đấy vì được đồng hóa. Và lại giáo lý Công giáo còn dạy chúng ta rằng trong thánh lễ giám mục hay linh mục dâng lễ chỉ là hiện thân của Chúa Giêsu phục sinh. Mà Chúa Giêsu trong thánh lễ Ngài vừa là chủ tế, Ngài vừa là của lễ. Cho nên quả thực khi dâng lễ, chủ chân hay môn đệ Đức Giêsu dâng lễ đã được đồng hóa với Chúa Giêsu, mà Chúa Giêsu với Chúa Cha là một. Giăng chương 10 câu 30 Chúa Giêsu nói như vậy: tôi và Cha tôi là một. Như vậy trong thánh lễ đón nhận môn đệ Đức Giêsu, tức là đi lễ, là đón nhận Chúa Giêsu, là lúc ta như vậy. Và như vậy là đón nhận Cha ta, đấng đã sai Đức Giêsu. Không phải là đi dự lễ đã được đồng hóa với Thiên Chúa, đón nhận Giêsu, đón nhận Cha Ngài. Rất là chúng ta đọc lại những lời Đức Giêsu nói, liên hệ của Ngài với Cha Ngài từ lời nói cho đến việc làm y như nhau, như một vậy. Như Gioan chương 5 câu 19 phần 3 Chúa Giêsu nói: tôi bảo cho các ông biết, người con là Chúa Giêsu đấy, người con không thể tự mình làm bất cứ điều gì ngoại trừ người con thấy Chúa Cha làm. Vì điều gì Chúa Cha làm thì người con cũng làm đúng ý như vậy. Đấy. Chúa Cha còn cho người con thấy những việc lớn lao hơn thế nữa, khiến các ngươi phải kinh ngạc, là Chúa Cha có quyền cho người ta sống lại thì Chúa Cha cũng cho người con có quyền đấy, tác sinh cho ai tùy ý. Nên Chúa Cha không xét xử ai, nhưng mọi quyền xét xử trao cho Chúa Con, để ai đấy phải tôn kính Chúa Con. Ai không tôn kính Chúa Con thì cũng là không tôn kính Chúa Cha. Đó, cái sự liên hệ giữa Chúa Giêsu và một thứ hai và Chúa Cha là một. Chúa Cha nói, Chúa Giêsu nói, Chúa Giêsu Cha làm cái gì, Chúa Giêsu làm được đó. Chúa Cha cho người chết sống lại, Chúa Giêsu cũng vậy. Chúa Cha quyền xét xử trao cho Chúa Giêsu. Hãy là Gioan chương 12 câu 50, Chúa Giêsu cũng nói: tôi biết mệnh lệnh của Cha tôi là đem lại sự sống đời đời. Bởi vậy những gì tôi nói thì tôi nói đúng như Cha tôi đã nói với tôi. Tức là Đức Giêsu là phát ngôn viên của Chúa Cha. Tôi nói đúng như lời Cha tôi nói. Hoặc là Gioan chương 14 câu 21, Đức Giêsu nói: tất cả những gì Chúa Cha làm tôi làm đúng như Cha truyền cho tôi. Như vậy ta thấy chính cái câu nói của Chúa Giêsu nhé, tôi vừa đọc là Đức Chúa Cha nói gì Giêsu nói vậy, Đức Chúa Cha làm gì Đức Chúa Giêsu làm như vậy. Mà trong cái lễ là Đức Giêsu làm thì Đức Chúa Cha làm cái gì nữa? Cho nên người Quy Na này đón nhận Giê-xu là đón nhận Cha.
Đó là lý do mà khi chúng ta đi dự lễ quả thật, chẳng những ta được đồng hóa với Chúa Giê-xu mà còn đồng hóa với cả Chúa Cha nữa. Điểm thứ hai, Chúa hứa cho chúng ta đi dự lễ chúng ta được trở nên người công chính trong Chúa Giê-xu sinh. Cũng tin mừng hôm nay Matthew chương 10 câu 41, Đức Giê-xu nói: ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ thì lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp người công chính vì người ấy là công chính thì lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Vậy thì đón tiếp một ngôn sứ là đón tiếp ai? Thứ đón tiếp một ngôn sứ cũng chính là đón tiếp Chúa Giê-xu. Bởi vì khi chúng ta đi dự lễ, Thánh Phaolô nói ngay mở đầu thư Do Thái là Chúa Giê-xu trực tiếp nói với chúng ta, đúng không? Thư Do Thái nói như vậy, chương 1 câu 1 đến câu 2, khi ta đi dự lễ là được trực tiếp Chúa Giê-xu nói. Mà Chúa Giê-xu nói tức là Ngài là ngôn sứ. Vậy đón tiếp ngôn sứ là đón tiếp Chúa Giê-xu nói trong tên ấy, là đón tiếp Chúa Giê-xu chứ gì nữa. Người đồng thời với Chúa Giê-xu và các tông đồ nghe được họ nói, họ cũng nói là thầy các ông là một ngôn sứ. Matthew 16 14, 13, 14. Cho nên tôi nhắc lại cái kiểu nói của Chúa Giê-xu này, đón tiếp một ngôn sứ vì người đấy là ngôn sứ thì lấy phần thưởng của ngôn sứ, tức là đi lễ mà nghe lời Chúa nói thì được Chúa thưởng, được chính Chúa thưởng cho, Chúa Giê-xu thưởng, chứ không cần phải là phải cậy nhờ ông cha ông cái cầu nguyện cho, mà chính Chúa Giê-xu trực tiếp thưởng. Vậy ai đón tiếp người công chính với danh nghĩa người đây là công chính thì lấy phần thưởng của một công chính, người công chính này cũng là Chúa Giê-xu luôn. Thánh Phaolô đã xác định cái điều này ở trong Thư Roma chương 5 câu 19: nhờ một người duy nhất, đó là Chúa Giê-xu, đã vâng lời Thiên Chúa làm cho muôn người cũng sẽ được trở thành người công chính. Đã nhờ Chúa Giê-xu chúng ta mới công chính, bởi vì chúng ta công chính là Chúa Giê-xu là đấng công chính. Hãy để thư Gá-lát trên 2 câu 16 17. Thánh Phaolô nói xem ra khó hiểu, người ta được công chính không phải nhờ làm những gì luật dạy. Ở đời này thì hãnh diện lắm, luật dạy sao tôi làm đúng như vậy, tôi hãnh diện, tôi đảm bảo tôi tử tế. Nhưng mà Phaolô bảo không phải, không phải cứ làm những điều luật dạy mà mình trở nên công chính, mà công chính là nhờ tin vào Chúa Giê-xu. Tin vào có năng động, có chuyển lưu, tức là rước lấy, là đi lấy. Tin vào Chúa Giê-xu thì công chính. Quả thế không một phàm nhân nào sẽ được trở nên công chính vì làm những gì luật dạy, nhưng nếu cái tìm cách được nên công chính trong Chúa Giê-xu mà chúng ta vẫn còn bị liệt vào hàng tội lỗi thì chẳng hóa ra Chúa Giê-xu đi phục vụ tội lỗi ư? Không phải thế đâu. Nếu mà thuộc với Chúa Giê-xu mà là chúng ta vẫn còn tội lỗi thì Chúa Giê-xu đi phục vụ tội lỗi à? Phao Lô bảo không phải thế đâu. Thuộc với Chúa Giê-xu thì được vô tội, công chính là được tẩy sạch toàn vẹn trong Chúa Giê-xu một sinh mỗi khi chúng ta đi dự lễ. Thư Thánh Gia-cô-bê chương 5 câu 6 cũng có tư tưởng như thế. Khi ông lên tiếng kết án những người mê của thế gian này coi như là thần hồ bạc, là chú của mình ấy, Gia-cô-bê nói thế này: các ngươi đã kết án và sát hại người công chính, tức là làm khổ Chúa Giê-xu đấy, mà Ngài không cưỡng lại các ngươi. Sắp đây người công chính, Ngài không cưỡng lại các ngươi, là sắp đặt Chúa Giêsu, Ngài đâu có cưỡng lại đâu. Đây đó là mấy cái chữ từ từ trong Kinh Thánh tôi đọc lại, chúng ta thấy điều đó là đón tiếp người công chính, đón tiếp một ngôn sứ, lấy phần thưởng của ngôn sứ, đón tiếp người công chính thì lấy phần thưởng của người công chính là phần thưởng Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là phần thưởng của Chúa Cha ban tặng cho chúng ta mỗi ngày khi chúng ta đi sự kiện này. Nhờ chúng ta thuộc về Chúa Giêsu như vậy, chúng ta mới thực sự trở nên kẻ bé nhỏ, mà thuật ngữ bé nhỏ là chính người công giáo. Chúng ta tưởng nghĩ một người này mức sẵn xưng danh là người công giáo mà không bao giờ đi lễ thì có phải là công giáo không? Đi lễ, chấp nhận gian khổ, trở nên những kẻ bé nhỏ là người công chính được trong Chúa Giêsu. Bởi vậy Chúa nói rằng cho một kẻ bé nhỏ một chén nước lã, phần thưởng không mất. Có nghĩa là dâng cho Chúa Giêsu một cái gì nhỏ nhất Chúa không quên, cũng như công tác hay là giúp đỡ người công giáo, bởi người công giáo là người bé nhỏ, Chúa Giêsu cũng là bé nhỏ. Đấy, cho một kẻ bé nhỏ một chén nước lã không mất. Tôi nhắc lại, nó có hai ý nghĩa. Một là chúng ta dâng với Chúa Giêsu cái gì nhỏ nhất Chúa không quên được chúng ta, hoặc là chúng ta công tác hay giúp đỡ nhau, những người công giáo, một cái gì nhỏ nhất để cho người đó làm tông đồ cho Chúa, giúp đỡ một chén nước lã vì danh nghĩa là môn đệ của Chúa Giêsu, thì phần thưởng không mất. Chứ mà tất cả cái giá trị của chúng ta làm việc tốt đó, nó phải dính líu với Chúa Giêsu thì có giá trị. Chẳng vậy mà sứ đồ công vụ chương 5 câu 38 39 nói rằng việc nào của loài người trước sau ra cho bụi, còn việc nào mở Thiên Chúa thì bền vững. Hay là một Kinh Thánh chương 13 câu 3 đem hết gia tài sự nghiệp chia sẻ, hiến cả mạng sống cho người khác mà không có đức ái, không có Chúa, zero đó. Cho nên cái câu của Chúa Giêsu nói là giúp cho người ta một chén nước lã, một giúp cho kẻ bé nhỏ một chén nước lã nhỏ vậy thì phần thưởng không mất. Cho nên chúng ta mà dâng cho Chúa những gì quý giá nhất cả cuộc đời chúng ta thì Chúa quý chúng ta, Chúa thương chúng ta, Chúa tưởng chúng ta đến mức độ nào. Cho nên thật là đáng khích lệ cho một người không lập gia đình hoặc là ở độc thân để phục vụ xã hội, hoặc là đi tu làm linh mục, hoặc là trở thành bà sơ chẳng hạn, như vậy là cả cuộc đời họ dâng hết, dâng chọn cuộc đời cho họ cho Chúa. Trong những cái mà người ta phải đấu tranh dâng khó nhất là cái gì? Biết không? Dân tình, đúng không? Cho nên có mấy người mà chịu mất tình đâu, nhất là đã có người yêu rồi, có ai mà dám có người yêu mà dám thôi thôi tôi cũng đến cô đâu, tôi đi tu tôi dâng đời cho tôi đến luôn, có kiếp được không? Dễ gì khi mà cái cô ấy đã yêu rồi, cô ấy nắm tay cô ấy không buông ra, dễ gì mà buông ra được, phải không? Mà cũng vì vậy mà người ta làm chân định đâu, chứ đâu phải là tình tu năm đâu. Hảo muốn đi tu mà về nói với mẹ, mà biết mẹ yếu thôi, có một mẹ một con chẳng ở nhà với mẹ, mẹ dâng con cho Chúa vào. Chứ nếu mà mẹ không dâng con cho Chúa thì con sẽ lấy hai ba đứa về nó phục vụ mẹ vào.
dẫn đến quả thật. Người đi tu trước mặt Chúa đáng giá lắm chứ. Nếu thực sự họ tu đúng ý nghĩa là tu là chọn cuộc đời họ dâng cho Chúa, quý lắm. Chứ mà một chết nước lạc dâng cho Chúa cho cũng quên, hay là giúp nhau cái gì thì phải làm cho người đó chờ người Công giáo, làm cho người đó trở lại môn đệ của Giê-xu thì phần thưởng không mất. Đấy, cái giá trị nó thăng hoa như vậy đó. Và để làm chứng giúp người ta, để người đó thuộc về người của môn đệ của Chúa có giá trị, chúng ta đọc lại cái cơ chỉ nhỏ bé của Timôthêu lấy giúp ông Phaolô là tông đồ cái chiếc áo khoác ngoài và cái cuộn giấy bằng da, ngày xưa người ta viết bằng da cửu cuộn lại, ông để ở nhà ông Capo của Troas. Thế mà trong thư Phaolô viết cho Timôthêu chương 2 câu 4 câu 13, Phaolô nói với Timôthêu là cha đã để quên cái chiếc áo và cuộn giấy ở nhà ông Capo tại Troas, con đến đó đưa giúp, đưa về đây lại đây cho cha, để cha khỏi bất từ giờ đến đó mà lấy. Vì cha đi như vậy á thì nó không còn nhiều giờ để giảng. Đó, cái công việc lấy giúp cho nhau cái áo hay là cái vật gì đó, lấy cho nhau cái áo mưa hay lấy cho nhau cái mũ, có đáng là cái gì đâu. Thì cũng giống như Phaolô đấy giúp Timôthêu đấy giúp cho tông đồ Phaolô cái áo cũng có thể cái quần giấy thôi, mà được ghi vào sách thánh, đúng không? Được ghi vào sách thánh đó là ghi vào sổ hàng sớm chứ gì nữa. Chúa không quên ơn là một cách nói là Chúa không quên ơn như vậy. Cho nên ta xác thiết rằng chỉ khi nào ta dâng lễ, ta nhận thông được kết hợp với Chúa Giêsu, Ngài biết bảo đảm sự sống vẹn toàn cho chúng ta. Sự sống ấy hơn hẳn cái hạnh phúc, cái sự sống sung mãn ở đời này. Đối với dân Do Thái thời còn bên Ai Cập khi ông Giuse còn sống. Bài đọc thứ nhất chúng ta vừa nghe ở sách Sốt này, chương 1 câu 1, câu 14, câu 22. Khi Giuse còn sống thì dân Do Thái ở bên Ai Cập giàu có hạnh phúc. Nhưng mà khi Giuse chết đi rồi, thế là bọn Ai Cập nó đi người Do Thái, nó bắt đi làm công đúc gạch mà nó không có phát dụng cụ gì cả, rồi đồng áp vào chu toàn đau khổ. Con trai sinh ra nó quăng xuống sông chết hết, con gái nó để cho sống. Tại sao vậy? Tại sao nó để con gái sống mà nó chết con trai? Ôi trời, đừng bảo lời vàng vô giá. Lúc đó đó là nó quý cái giống của người Do Thái, của cái giống nó giỏi, nó thông minh, nó quý giống người Do Thái. Thì làm sao? Nó giết hết con trai đi, để con gái sẽ lấy người ai? Ai Cập. Con gái người Do Thái lấy Ai Cập và sinh ra dòng giống, dòng giống giỏi. Đó là lý do mà nó giết tất cả những con trai ở các chính đàn quăng xuống sông hết, để cho các bà được sống, để các bà ở vậy không được, đi lấy người Ai Cập, thế là thêm giống tốt cho nó đấy. Đau khổ lắm, người ta quá đau khổ như vậy. Như vậy nếu Giuse còn sống, dân tộc Do Thái đâu có khổ đâu. Ông chết rồi thì dân khổ. Thế thì một lần chúng ta đi dự lễ, chúng ta gặp Giêsu. Giêsu là Chúa, Ngài không bao giờ chết, phải không ạ? Con dân tộc Do Thái gặp ông Giuse chỉ là người, ông sống có 110 tuổi thôi, rồi ông chết. Còn Giêsu mục sinh chúng ta gặp, mỗi khi chúng ta dâng lễ được đón nhận Ngài, Ngài sống đời đời và Ngài đã chụp lấy chúng ta thì chúng ta lo gì? Cho nên chỉ khi dâng lễ ta mới đọc cái lời Đắc Ca Thánh Vị 133 câu 8, chúng ta mới đọc nó có ý nghĩa đó. Ta được phù hộ là nhờ danh Thánh Chúa. Amen.